Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tất cả các cái ni sư và khất sĩ truyền thống của Phật giáo từ ngày xưa cho đến ngày nay, ta gọi là An Cương. Thì An Cương là tâm thức này, ý nghĩa quan trọng nhất của nó là tập hợp lại một chỗ. Tại vì nếu mà chúng ta không tập hợp lại, không gặp gỡ nhau, không trao đổi kinh nghiệm tu hành với nhau, thì lần lần chúng ta đi lệch chỗ. Lần nữa tức là sai biệt. Mà khi sai biệt đó, thì đầu tiên là chúng ta cắt bát nhân thì tự nhiên làm cho Phật pháp chi độ. Vì vậy nếu mà trong Phật giáo chúng ta cái căn bản nhất thì lấy cái vấn đề hòa hợp, cái chuyện tu hành mà không hòa hợp đó, thì trái với lời của Phật dạy thì chúng ta tu như thế nào thì mình biết nào đó. Đây cũng quan trọng là đạo. Cái việc mà quan trọng nhất đó, tôi muốn nhắc cho quý vị của quý sư là cái là hòa hợp mà thương ở đây là hòa hợp với nước với sữa. Nên sữa mà bỏ vào trong nước đánh lên đó, thì nó đều chung lại hết, người ta không phân biệt cái nào sữa và cái nào nước. Có thể tất cả coi như là nước mà tất cả cũng là sữa. Thì như vậy đó, đệ tử Đức Phật dù tu ở cái pháp môn nào nhưng mà khi gặp nhau đó, thì lấy cái ý niệm mà hòa hợp là chính. Chứ đừng bao giờ nên nghĩ là bây giờ chúng ta đây là tu theo thức sĩ và tất cả những cái người tu khác đó, thì cũng giống như mình, tức là khác với mình đó. Quan điểm như vậy thì quan điểm không hòa hợp, mà không hòa hợp thì lần lần nữa là tự cô lập mình. Đó là cái điều sai lầm. Cho nên những ngày nay chúng ta được cái may mắn là tất cả các hệ thái ở Việt Nam chúng ta đã được thống nhất trở lại trong một giáo hội. Thì bây giờ ta lấy cái hòa hợp này đầu tiên là chúng ta hòa hợp cái gì? Hòa hợp Đức Phật cho chúng ta là năm cái pháp hòa. Và đây thường chúng ta là vượt qua. Đây là pháp căn bản của Đức Phật dạy chúng ta là trong cái pháp vượt qua. Nhưng mà trong cái vượt qua này, đối với tôi thì tôi thấy cái quan trọng nhất này là cái vấn đề ý hòa. Các cái phần khác tôi coi như là cái vấn đề vật chất cũng quan trọng. Ý hòa là cái gì? Tại vì cái sinh hoạt chúng ta đó, thì những mặt khác đó, thì chúng ta không thể hòa được. Ví dụ như bây giờ đó, mấy kỹ sư đây một vị bác sĩ, thì cái sinh hoạt chúng ta trong một cái phạm vi của bác sĩ thì chúng ta hòa hợp được, nhưng mà lại là sinh hoạt chung với các quân y bác tông thì lại không hợp. Hay là có thể giới cũng giới thì chúng ta lại có một số những cái điều mà chúng ta cần phải tốt cần. Như vậy đó, ở trong một khu xứ đó, thì chúng ta nên giữ đủ 6 pháp hòa chứng. Nhưng mà trong toàn thể giáo hội chúng ta đó, thì lấy một cái ý duy hòa, tức là mọi việc chúng ta cố chấp phải thấy cái nào tốt và cái nào hay thì chúng ta nên học và nên áp dụng vào trong cuộc sống tu hành. Đó là ở trên cái hướng đường tu hành. Cho nên đầu tiên cái kinh nghiệm của tôi đó, sở dĩ tôi làm đạo được là vì tôi giữ cái ý hòa. Khi mà tới sống với các thầy ở cái cổ truyền thì lúc bây giờ đó, tôi cũng tùy thuận vào cái sinh hoạt của các thầy cổ truyền. Sống với các thầy thống nhất thì tôi tùy thuận vào cái sinh hoạt thống nhất. Nhưng mà sống với Nam Tông hay là bác sĩ thì tôi tùy thuận vào cái gì? Tùy thuận cái gì? Chỉ có cái ý. Đương nhiên cái hình thức thì mỗi người chúng ta khác nhau, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ý. Đây chúng ta biết, tức là cái hình thức bên ngoài thì nó là muôn mặt để thích hợp với từng lúc, từng chỗ. Nhưng mà còn ở cái vấn đề ý thức của chúng ta thì cái này nó không thay đổi. Vì vậy đó mà ở trong Phật giáo chúng ta dùng một cái từ là bất biến. Cái bất biến đó là ý thức bất biến, nhưng mà tùy duyên đó là hình thức tùy duyên. nào để thích hợp với hoàn cảnh ở cái lúc đó và chỗ đó thì chúng ta theo đó làm, chứ mà chúng ta không chấp nhận thức. Nhưng mà cái bất biến của chúng ta đấy là cái ý thức, cái ý mà hòa hợp này đấy, thì cái này không phải thay đổi, cho nên thay đổi cái bản chất của nó, thay đổi tu hành mà mang cái ý niệm đấy phân biệt và chia rẽ thì cái chỗ này coi như là chúng ta thấy thế nào, còn hình thức đó, thì chỗ nào. Cho nên là đầu tiên là chúng ta có cái ý thức mà hòa hợp, ý thức hòa hợp chung tất cả những người ở trong đạo Phật chúng ta. Rồi khi mà xa hơn bước nữa, xa hơn bước nữa, khi đi ra nước ngoài thì tôi nghĩ là có ý thức mà hòa hợp cùng với tất cả các tu sĩ nước ngoài. Tu sĩ Phật giáo, bây giờ dù chúng ta đi tới nước nào, ta gặp các quý vị tu sĩ nước nào như thế, đầu tiên chúng ta cảm thấy đây là thân quen. Tức là những người này đã cùng tu trong một phương pháp của Đức Như Lai. Cho nên đây chúng ta coi như là bạn. Cho nên vào đầu mùa hạ, đáng lẽ là tôi tới đây thăm sớm hơn, nhưng mà quý vị chỗ cái sư cũng biết là tôi có một chuyến công tác qua Mỹ, một chuyến công tác qua Mỹ. Thì trong cái lúc mà đi sang Mỹ, đầu tiên thì tôi tới gặp các cái tổ chức Phật giáo. Nhưng mà tổ chức Phật giáo này ở Mỹ là tổ chức Phật giáo chủ yếu là Nhật và Trung Quốc. Nên Phật giáo Nhật và Phật giáo Trung Quốc đó, thì cái trường hợp này tôi ở tại New York, nhưng mà lại các cái vị tu sĩ Nhật này ở dưới Philadelphia mà họ đi ô tô mà lên tới New York họ gặp tôi. Và khi gặp nhau đó, thì cái này đầu tiên chúng tôi cảm thấy như là thân quen, cho nên thân với họ cũng như là tôi thân với tăng ni Việt Nam chúng ta. Chứ chỗ này được cái là gần gũi hơn. Cho nên gần gũi hơn là vì tôi có một khoảng thời gian mà đi học ở Nhật, cho nên cái văn hóa của họ, cái chuyện du hành của họ, tôi có cái cảm thông. Cho nên khi mà cảm thông ở trong cái vấn đề suy nghĩ và du hành thì cái này chúng ta dễ hơn. Rồi sau đó là chúng tôi gặp các vị tu sĩ và thuộc về Phật giáo, mà bây giờ họ là Trung Quốc. Và Trung Quốc thì chủ yếu là họ tu theo đại thừa, cho nên cái cách hành đạo của chúng ta, cái ngôn ngữ thì là thấy khác nhau, nhưng mà ngược trở lại tôi lại nhìn thấy cái kinh nghiệm chúng ta đọc cũng giống nhau. Cho nên từ cái chỗ này đó mà tôi cũng cảm thấy những người này thân quen, hòa hợp được với họ là vì hòa hợp trong chánh pháp, lấy chánh pháp này để làm chứng minh cho tu hành. Cho nên khi mà quý vị sư tu thì bây giờ đó, phải là chúng ta nên sống với chánh pháp, sống ở trong chánh pháp chứ đừng sống theo cái gì khác. Mà ở trong chánh pháp đó, thì như vậy nó hòa được hết với tất cả các pháp. Còn như thế mà chúng ta chấp đó, thì chúng ta ra ngoài cái chánh pháp này thì tức là chúng ta tạo thành cái gì. Cho nên Phật giáo và Nhật Bản thì nếu nói là Phật giáo thì cũng lấy cái chánh pháp, Trung Hoa cũng lấy chánh pháp. Bây giờ các tu sĩ ở Sri Lanka, ta đến khi gặp họ thì bây giờ họ cũng là những người tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật, tức là nương theo lời dạy của Đức Phật. Thì như vậy đó, chúng ta cùng sống với lời dạy của Đức Phật thì chúng ta không có gì khác biệt. Còn nếu mà không biết cái điều đó, không sống theo cái chánh pháp này nhé, thì bây giờ nhiều khi quý vị ở chung trong một tình xá mà có thể là thấy xa lạ. Ở đây có những sư nào mà đang tu ở trong cái tình xá độc phương này mà thấy những người bên cạnh mình xa lạ. Cái này thì thường chúng ta hay nói gì, tức là không cách mặt nhưng mà cách lòng, cái này rất nhiều. Ta đã trên cái bước đường tu hành đấy, ở bên đại thừa ta là đọa thân văn. Ta đã đọa thân văn tức là không cách mặt nhưng mà cách lòng. Hàng ngày ngồi kế bên cạnh như vậy, ở đây là đi trưởng, mà bên kế bên này là đi trưởng càng liên. Thế ngồi kế bên cạnh nhau, nhưng mà hai đi trưởng này đó, nếu mà đi trưởng hoặc liên đó là tôi là trụ trì phương một cái chỗ. Tại vì nó tôi là trụ trì tự sát một viên đó. Thì như vậy đó, cái lòng của hai đi chỗ này đó, một người thì ở một phương, một người ở một viên, mặc dù một kế bên cạnh nhau đó, mà đi chỗ tràn thì cứ thấy mình là một viên phương hay một phương, thì như vậy sao? Tôi ngồi kế bên cạnh nhau nhưng mà không thấy nhau được, mà thấy cái gì xa khác. Đó là một nhiều là chúng ta đang sai lầm. Hôm nay chúng ta sai lầm thì như vậy nên với Đức Phật đó là tất cả các vị Bồ Tát là tuy hành đạo cũng mười phương, nhưng mà vì cái lòng của họ nó là luôn tưởng Đức Phật, cho nên ngày coi như là họ là thân cận với Đức Phật. Còn ngược lại các đệ tử Đức Văn là tuy sống bên cạnh Đức Phật nhưng mà các Đức Phật các cái gì các lòng cách lòng chúng ta cách mặt. Thì bây giờ đấy, chúng ta tu hành ở đây cái điều quan trọng nhất ấy, là chúng ta cách mặt mà không xa lòng. Thì cái tập hợp này ấy, là cái ý thức hòa hợp của trong đạo đấy. Thì bao giờ mà Phật giáo chúng ta ấy, tất cả tăng ni và Phật tử ấy, là đều thực hiện được cái điều chí hòa, tức là cách mặt nhưng mà không xa lòng ấy, thì khi đó là Phật giáo chúng ta. Còn thường sống bên cạnh nhau nhưng mà cái ý tưởng thì hoàn toàn khác nhau, thì đây là cái điều mà sai lầm lớn và đưa Phật giáo chúng ta tới cái chỗ suy bại. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng mà tôi muốn nhắc lại cho quý vị tưởng. Sở dĩ tôi làm đạo được là nhờ có cái ý niệm vàng của chính. Rồi từ cái chỗ này xa hơn nữa, ở trong Phật giáo chúng ta hòa được hết rồi thì xa hơn nữa thì đối với tất cả các tôn giáo khác, chúng ta đang đối với tất cả các tôn giáo khác và đối với tất cả các thành phần xã hội khác, nên chúng ta phải phát huy đức hòa. Cho nên ở trong đoàn của tôi đi thì nó có hai vị linh mục và một vị luật sư, tức là Thiên Chúa và Tinh Lành. Cho nên ra ngoài các cái cơ sở Phật giáo của tôi thăm nữa, thì chúng tôi lại còn tới thăm cái tổng hội Tinh Lành của Mỹ. Cái tổng hội Tinh Lành của Mỹ thì họ có đến trên 60 triệu. Đây phải nói là cái tổ chức lớn và giàu ở cái thiết gì thế giới là trong tôn giáo. Tại vì cái tổng hội Tinh Lành của họ đó, ở đây tôi nghĩ mình có cái chùa nào mà lớn mà của họ. Mình có thể nói là cái chùa cái đền sát Bồng Phương của mình đây không có cái cảm giác rất là tốt bằng cái gì bằng cái nhà hai con mà tôi. Tại vì đi vào ở trong cái khu này đó, nó rộng mênh mông, nếu mà không có người dắt thì mình đi làm mà nhà đó. Mà cái tổ chức này, cái tổ chức hội nhà thờ của Mỹ này cũng gần như đã chi phối toàn tin. Đó là một tổ chức quốc tế. Nhưng mà khi tôi vào thăm cái tổ chức này, nhưng mà thăm ở trong cái tổ chức đạo Đức Lành này, thì tôi cũng lấy cái ý thức mà hòa hợp, cái ý thức hòa hợp để sống. Cho nên đầu tiên là tôi nghĩ ngay nó cả là những người mà đối diện với chúng ta đây đó, họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì đây, thì tùy theo cái nghĩ của họ, tùy theo cái muốn của họ mà mình phát biểu, thì như vậy đó tự nhiên họ cảm thấy thân quen. Ở đây là cái nghĩa tôi. Cho nên những người tu đó mà phạm phải cái sai lầm đó là cố tìm những cái ngược lại với người ta nói, thì cái này thường dễ trú quả vào tâm. Nên cái gì mà họ đang nghĩ trong lòng, họ đang nghĩ trong lòng đó, thì mình nói thẳng vào cái họ đang nghĩ, thì cái này họ dễ hiểu hơn và dễ. Đây là cái kinh nghiệm mà làm đạo của tôi, tức là chúng ta bắt đầu hòa với xã hội và hòa với cuộc đời. Cho nên khi mà hòa với xã hội, hòa với cuộc đời, thì lúc bây giờ đó, tôi gặp những người Tinh Lành này, tôi thấy bắt gặp được họ một cái tư tưởng mà tôi thấy cái cái tư tưởng của họ rất là hay đó, là ở cái chỗ gần với chúng ta. Chỗ này biết là những ý tưởng như xưa có suy nghĩ tới không? Tức là bên đạo Phật chúng ta đó, tôi tu theo kinh Pháp Hoa thì Đức Phật không vào Niết Bàn. Giờ đây mấy ý tưởng như xưa nghĩ Đức Phật mình không vào Niết Bàn được. Cho nên nếu mà nghĩ Đức Phật đã vào Niết Bàn trên cuộc đời này nữa, không có Đức Phật thì chúng ta rất là tiểu thừa. Hay là chúng ta có quan niệm đó, chúng ta sanh ra trong cái thời mạt pháp mà cách Phật đã xa rồi, thì đây chúng ta rất là tiểu thừa. Bây giờ mình cảm thấy mình vô phúc, mình cảm thấy khó đức Phật thế, tại mình tu đây mình gặp như thế. Tại vì nếu thấy cái người tu theo kinh Pháp Hoa thì nhìn khác lại, tức là thức tỉnh lại, tức là Đức Phật không vào Niết Bàn, mà đây chúng ta gọi là phương tiện diện Niết Bàn. Đức Phật vào Niết Bàn là phương tiện diện Niết Bàn. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là nói về Đức Phật ở trong kinh. Thì như vậy đó, chúng ta thấy quan niệm về Đức Phật theo kinh Pháp Hoa, quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm và quan niệm về Đức Phật theo tiểu thừa này khác. Cho nên người theo tiểu thừa thì quan niệm Đức Phật là con người tu hành thành Phật và nhập Niết Bàn, tức là chết trên cuộc đời không có Phật. Thì ở trong cái lúc đó, nghĩ rằng trên cuộc đời này không có Phật nữa thì mới sư đọc cái Niết Bàn thấy không? Cho nên Tiêu Tăng lúc bây giờ nghĩ được sướng lắm. Để còn Đức Phật thì ngày nói cái này nghe dạy cái niềm nhận cái nọ truyền quá, bây giờ không có Đức Phật nó sướng quá, tha hồ không làm. Đó là cái quan niệm mà không có Đức Phật. Nếu không có Đức Phật trên cuộc đời cho nên lúc bây giờ ta muốn làm gì ta làm. Nhưng mà bây giờ đây kinh Pháp Hoa nó cho một cái ví dụ tôi thấy rất là hay, gọi là ví dụ lương y. Cái ví dụ lương y ở trong kinh Pháp Hoa tức là ông thầy thuốc. Ví như có một thầy thuốc giỏi mà chữa được rất nhiều bệnh, ông thầy này có nhiều con, khi có dịp phải đi xa thì các con ở nhà cũng làm thuốc tập và mất cả tâm. Cái câu chuyện này rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta đem câu chuyện này đặt vào trong cuộc đời tu hành chúng ta đó, để chúng ta nghiệm nó thì chúng ta thấy có nhiều chuyện hay không. Một vị lương y, một thầy thuốc giỏi này, ta đem ta chiến này cho Đức Phật. Cho nên Đức Phật là một ông thầy thuốc giỏi, chữa được rất nhiều bệnh, rất nhiều bệnh. Thành ra bệnh nào ngày chữa được, nó thân bệnh chữa, tâm bệnh chữa, cái nào chữa. Cho nên ai tới với Đức Phật có bệnh nào đều được Đức Phật chữa khỏi hết. Bây giờ chữa khỏi hết, cho nên các vị này mới chứng đắc A La Hán, mới đi vào cái bàn được chứ, là thánh tăng lên đến chúng. Cho nên trong thời Đức Phật đó, chúng ta hình dung ra được Đức Phật là vị lương y, tất cả chúng sanh này đó là người bình hoàng hết. Và cái khi tới với Đức Phật đó, thì Đức Phật có điều chữa cho họ lành bệnh hết. Tất cả cái trần lao nghiệp chướng này đó, Đức Phật có chữa khỏi hết. Cho nên làm cho những người này trở nên hiền thánh hết. Thưa quý vị thấy thế. Khi Đức Phật chưa ra đời thì tất cả những người này là ngoại đạo tà giáo. Nhưng mà khi có Đức Phật ra đời thì Đức Phật chữa cái bệnh tà giáo ngoại đạo của họ đó, để họ trở thành hiền và thành thánh. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên họ trở thành hiền là thế nào, họ trở thành thánh là thế nào đó. Cho nên Đức Phật chữa cho họ, dạy cho họ, là chúng ta suy nghĩ của mình. Cho nên trở thành bậc hiền. Bậc hiền đây là ta gọi là tam hiền. Tam hiền thì ở trong cái chúng tam hiền này đó, nếu là nhị thừa thì ta lấy là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hán. Và thánh đó, thì ta nói là A La Hán. Các vị thánh là các vị A La Hán. Nhưng mà nói cho đại thừa đó, thì thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng ta gọi là hiền, thập địa ta gọi là thánh. Cho nên bên đại thừa thường gọi là tam hiền thập thánh. là tăng nhiều thập thánh. Tức là ở trong thập thánh đó, thì nó càng thập địa Bồ Tát thì là nhiều thập thánh. Thì như vậy đó, tất cả những cái hiền thánh này trước khi gặp Phật đó, họ là những chúng sanh đau khổ, họ là những người theo tà giáo, những người tu theo ngoại đạo, tất cả những người này. Nhưng mà tới với Đức Phật đó, thì Đức Phật uống nắng và chữa trị cho họ là hết những bệnh này. Thế chữa trị bằng cách nào? Thì trong kinh Pháp Hoa nó bảo rằng những người cầu đạo, kinh văn thì nói tứ đế, cầu duyên giác thì nói 12 nhân duyên, cầu Bồ Tát thì nói sáu pháp tăng. Ta nên triển khai ra tam thừa giáo để mà trị các cái bệnh của chúng ta. Thì cái này rõ nhất đó, là vì những cái người mà nhiều tham dục, nhiều tham dục thì Đức Phật dạy họ quán tưởng. Chúng ta đã quán tưởng, cho nên bây giờ tất cả các nước mà theo Nam truyền Phật giáo đó, thì thường lấy cái thiền tứ niệm xứ là tưởng. Ta đang quán cái tứ niệm xứ để rồi nó thành thiền, rồi thành A-la-hán. Ở đây thì tôi nghĩ chắc là mấy đi sư thường hay tu cái thiền tứ niệm xứ, nhưng mà phải tu cho đúng thì nó sẽ có kết quả. Thế tu tứ niệm xứ cái này là cái điều quan trọng nhất, khởi đầu cho tất cả chúng sanh nặng nghiệp. Chúng ta chúng sanh nặng nghiệp là nhiều tham dục, là nhiều tham dục, nhiều tham muốn, là nhiều tham muốn quá, cho nên bây giờ phải quán tưởng cái này. Mà quán tưởng cái này thuần thục rồi đó thì chúng ta được giải thoát được. Tại sao vậy? Tại vì mọi việc ở trên cuộc đời này đó, thứ nhất là chúng ta quán là vô thường, là khổ, là không và vô ngã. Thì cuộc đời này nếu mà ta an trụ tâm và tâm vốn cái pháp quán này đó, thì đối với cuộc đời này ta còn ý nghĩa gì? Mà không còn ý nghĩa gì thì tất cả những cái hơn thua chắc chắn cái này ba bị xảy. Trên bước đường tu hành của tôi đó, là vì từ nhỏ đi tu đó, là tôi thực hiện cái pháp quán này. Cho nên nhờ quán thuần thục cái này mà tôi không có tranh chấp bất cứ ai, không hơn thua bất cứ ai, cho nên cái từ chỗ này mà thâm nhập được Phật đạo. Đây là điều quan trọng. Còn những người theo Phật nhưng mà không thực hành lời của Phật dạy này, không quán tưởng, thì cái trường hợp này á, lần lần cái tham dục chúng ta tăng lên, nó tăng lên rồi làm chúng ta này. Ở ngoài đời đó, thì bây giờ đến chúng ta tham nhà cửa cũng vương. Thế bây giờ đến chúng ta đi tu vô trong này đó, thì chúng ta cũng tham cái gì nữa. Thật ra vô trong chùa đó, nhiều khi là chúng ta cũng tham, tham vụ vườn, cho nên đi xin tiền rồi đã mua đất, rồi đã cất tỉnh xá, rồi nữa lại là khu đệ tử. Nhưng mà không ngờ cất tỉnh xá, khu đệ tử, rồi cái tỉnh xá thì nó làm khổ mình, đệ tử thì nó cũng làm khổ mình. Tại vì khi mà phước mình không có mà nghiệp mình nặng lên thì chính cái này là làm cho mình khổ nhất. Tôi mà sướng hơn cái gì trưởng là tại tôi có tỉnh sáng, tôi có tỉnh sáng mà tôi cũng có đề tử, cho nên cái cuộc sống tu hành của tôi dễ được. Đây là kinh nghiệm trên bước đường tu. Tại vì chúng ta quán vô thường, khổ, không và vô ngã, tức là mọi vật vô thường, tâm của người vô thường, hoàn cảnh vô thường, tất cả đều là vô thường hết. Ta giữ lại được bất cứ cái gì hết thì ta để tâm vào đó để làm gì? Cho nên chúng ta buông bỏ, nhưng mà để tâm vào trong, trong Phật pháp, chứ không phải là bỏ trống luôn. Tức là bỏ là chúng ta không để tâm vào trong, trong vật chất, không để tâm vào trong cuộc sống, không để tâm vào trong cái gì quyền lợi danh vọng thì mình bỏ đi, không để tâm vô chỗ này, mà nhờ không để tâm vô trong những chỗ này cho nên cái tâm chúng ta đem để vô tam tạng thánh giáo. Cái tâm chúng ta đem để vô trong tam tạng thánh giáo, đem để vào trong trong Phật pháp, cho nên cái tâm chúng ta nơi đó nó thâm nhập về Phật pháp, nó hưởng thụ được cái Phật pháp. Còn bây giờ cái tâm chúng ta mà đem để vào danh lợi thì bây giờ đã lâu ngày cái danh lợi nó làm ô nhiễm tâm ta, cho nên nhiều người đi tu lâu rồi đó, trở thành hư rồi. Thì ta biết đó là vô thường, cho nên bây giờ cái vô thường này chúng ta bỏ đi, chúng ta đem để tâm vào trong trong cái thường. Chúng ta đem thường bất biến này đó, là ta gọi là Phật pháp hay là chân thường. Cho nên lâu ngày như vậy đó thì chúng ta chứng được cái chân thường. Tức là bỏ cái vô thường để chứng cái chân thường. Mà chứng cái chân thường này là gì? Tức là cái tâm chân như của ta. Cái tâm chân như của chúng ta đây này, tức là như như bất động cái tâm này. Mà cái tâm chân như này nằm ở trong Phật pháp đó, thì bây giờ đó, chúng ta đi tới đâu đó, chúng ta cũng mang cái tâm này đi, chúng ta mang cái Phật pháp này đi, thành ra Phật pháp này trở thành sự nghiệp. Thành ra bây giờ đó, đi chỗ mà đi có cái tịnh xá Ngọc Phương, nhưng mà đi rời cái tịnh xá Ngọc Phương này ra là đi chỗ không có gì hết. Nhưng mà tôi không có cái tịnh xá nào hết, nhưng mà tôi có cái Phật pháp ở trong lòng tôi, cho nên tôi mang cái Phật pháp này, tôi mang cái tâm này đi khắp ở trong trong thế giới. Cho nên chỗ nào thì cái Phật pháp này tôi cũng dùng được. Rồi đến sau khi mà tôi chết rồi đó, thì sao cái Phật pháp này tôi mang đi? Cái Phật pháp mà tôi học được, tôi tu được đó, thì cái Phật pháp này dính liền với tôi chứ không bao giờ mất. Tái sanh ra đời sau thì tôi lại phong đức hơn, tái sanh ra đời sau thì tôi lại đẹp hơn, tái sanh đời sau thì tôi lại khỏe hơn. Thì bây giờ đó, khỏe hơn, đẹp hơn, thông minh hơn thì tôi sẽ làm được các Phật sự lớn hơn. Mà cái này đó, ở trong Phật pháp nó là một thế giới vô hình, không thấy được nhưng mà đó là được. Còn nếu mà kẹt vào trong thế giới vật chất, kẹt vào trong thế giới vật chất ấy, thì khi mà chúng ta chết rồi thì cái này bỏ lại, tất cả đều bỏ lại. Và khi bỏ lại thì sao? Lòng chúng ta biến chứ. Nên tôi thấy các vị tu lớn tuổi rồi cứ lo cứ sợ, không biết là khi mình chết rồi đó, cái tịnh xá này ai coi, rồi đó mấy cô sao này có làm được hay không, khổ quá. Cho nên đau khổ mà chết đó, thì cái này là cái công tu hành của chúng ta đó, cố gắng xây dựng một cơ sở vật chất, rồi khi đó không có người quản lý đó, thì chúng ta khổ sở. Cho nên tôi có nhiều người đó, đề nghị tôi xây dựng cái chùa Yên Hai, bên đó thầy có đất rộng có ống xây đủ. Nên tôi nghĩ ngay tới chỗ bây giờ xây cái chùa Yên Hai lớn rồi nữa, rồi sau này tôi chết rồi ai làm? Và nếu thấy mà họ làm không vừa lý mình là khổ. Mà khổ đó thì không đi về tịnh độ được, tái sanh trở lại là ma, là quỷ gì đấy, là quỷ chùa. Đấy là sự thật. Cho nên khi ta quán các pháp là vô thường, lúc bây giờ chúng ta thấy tâm là thường, tâm chúng ta là chân thường, Phật pháp là chân thường, cho nên chúng ta thâm nhập vào Phật pháp, lấy cái này làm chính. Thì nhờ như vậy đó, mà tôi trải qua trên 50 năm tu hành cái pháp này. Do đó ngày nay tôi không có gì hết, nhưng mà tôi có Phật pháp ở trong lòng. Cho nên nhờ cái Phật pháp này mà nó nuôi lớn tôi, và sống với nó, và đi khắp tất cả mọi nơi làm việc được. Đó là cái việc mà quan trọng, cái giáo lý của Đức Phật thực là làm được. Cho nên nhưng mà chúng ta tu hành trong cái thời Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật nhắm vô tất cả những chúng sanh cầu cái thân này, ngày đêm cái pháp này ngày dạy. Cho nên ngày dạy tất cả những người này nghe lời Đức Phật đó, thì cái trường hợp này tu quán được thành thục rồi, cho nên họ được thâm nhập vào Phật pháp. Nên cho nên bước đường tu hành của chúng ta đây đó, cái điều quan trọng nhất đó, là tôi muốn nhắc cho quý vị của Thế Sư là thâm nhập Phật huệ. Tức là phải thâm nhập Phật huệ, sống với Phật pháp, lấy Phật pháp làm sinh làm mạng của mình ấy, thì cái này nó sẽ lâu dài. Còn lấy vật chất, lấy phải trái hơn thua mà làm sinh làm mạng của mình ấy, thì cái trường hợp này mình sẽ bị đau khổ về nghiệp chân. Cho nên cái việc tôi thấy này đó. Cho nên cái đời tu hành của chúng ta ấy, là lấy trí tuệ làm chính, cho nên thâm nhập Phật huệ, điều này là cái điều thân. Thành ra học Phật pháp càng rộng càng sâu càng cao chừng nào thì cái này càng tốt cho chúng ta, cái hiểu của chúng ta. ta như thế này rồi. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ mà thâm nhập Phật huệ này á, lần lần tất cả những người này nó đều đưa lên nhiều thành hết trong thời Đức Phật. Nhưng mà ông thầy thuốc giỏi thì ông đã chữa được tất cả những bệnh cho những con này. Bây giờ có việc xa phải đi lâu ngày, anh em có việc xa phải đi lâu ngày, thì bây giờ chúng ta đọc lại cái pháp hoa, chúng ta thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái Đức Phật nhập Niết Bàn mà Đức Phật nói đó, nhập Niết Bàn phải là chết đó. Tại vì ta thành Phật chỗ này có tên này, thành Phật chỗ khác có tên khác, cho nên tùy theo cái yêu cầu, tùy theo cái yêu cầu Phật sự mà Đức Phật ứng hiện chỗ này ứng hiện chỗ khác để giao hoa chúng sanh. Cho nên khi Đức Phật đi xa thì chúng ta tưởng là Đức Phật chết. Thế nên Đức Phật chết là tại vì chúng ta không thấy thân Phật chết nữa. Chứ còn cái con người tâm linh của Đức Phật, con người tâm linh, con người bất tử này sao chết? Đây là cái việc mà quan trọng đấy. Cho nên chúng ta mới đem ví dụ như ở trong chùa có một cái người giỏi giúp đỡ mọi người. Nhưng mà cái người này đi xa rồi đấy, thì những người con ở nhà này đều có bắt đầu hướng dẫn. Tao nãy nó có cha, nó kiềm chế cho nên nó tốt. Bây giờ nó ngày đi xa rồi, cho nên lúc bây giờ nó hư hỏng. Những đứa con này hư hỏng. Cho nên từ cái chỗ hư hỏng này là khi Đức Phật không hiện hữu trên cuộc đời. Thành ra không xuất hiện trên cuộc đời, chứ không phải là Đức Phật chết. Nên chúng ta hiểu cái nghĩa đó. Cho nên ngày không hiện hữu, chứ không phải là ngày chết đâu. Tại Đức Phật thực là Đức Phật tâm chết. Nhưng mà Đức Phật sanh diệt á, Đức Phật tứ đại á, thì cái này mất. Tứ đại mất, nhưng mà lúc bây giờ tất cả những người đệ tử của Đức Phật đây á, khi mà chúng ta nhìn về Đức Phật, chúng ta nhìn bằng cách nào? Bây giờ Đức Phật không còn trên cuộc đời này nữa. Nhưng mà chúng ta hình dung ra là có Đức Phật. Cho nên Đức Phật này là Đức Phật bằng niềm tin. Cho nên Đức Phật bằng niềm tin đó, chúng ta có Phật. Vì vậy đó, mà câu Tinh Lành nói với tôi đó, ông nói là tôi có cái cảm giác là Chúa cũng có chết. Ông biết Phật không? Ông nói là Chúa cũng chết. Cho nên Chúa không có chết, mà Chúa vẫn hiện hữu. Cho nên tôi tin vào Đức Chúa hiện hữu, chứ tôi không tin vào Đức Chúa Kitô mà bị đúng định. Đây là cái người tạo Tinh Lành. Nhưng mà tôi lấy cái chỗ này tôi lên tôi so với cái chuyện không quan trọng. Tại sao họ tin vào Đức Chúa hiện hữu, cho nên họ cầu nguyện Đức Chúa hiện hữu này nữa che chở cho họ, chỉ đạo cho họ. Thì bây giờ bao giờ mà Đức Chúa hiện hữu này nó chọn họ, gia vị tới cho họ, thì làm cho cái đầu họ thông minh hơn, làm cho họ có sức khỏe tốt hơn, làm cho họ được nhiều việc hơn. Không có nghĩa như vậy. Thế như vậy chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy rõ, tức là Đức Phật cũng không phải là chết. Đức Phật vẫn hiện hữu. Vẫn hiện hữu, nhưng mà vì Ngài hiện hữu dưới cái dạng Phật tâm này, cho nên hiện hữu với cái dạng Phật tâm này, cho nên Ngài tới được với tất cả mọi người. Chứ nếu mà Đức Phật Thích Ca chỉ còn hiện hữu trên cuộc đời này với tư cách là một người Ấn Độ đó, thì hãy cái khi mà Ngài đi qua Việt Nam đó, thì bên Ấn Độ không có Phật. Và Ngài đi qua bên Nhật đó, thì Việt Nam cũng không còn Phật. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật không hiện hữu bằng thân tứ đại nữa, thì bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, nếu có một người nào đó tin ở Đức Phật, nghĩ tới Đức Phật, thì Đức Phật hiện hữu được ngay trong lòng họ. Hiện hữu ngay trong lòng họ. Và đây là cái tu của tôi nhận ra được. Cho nên từ cái chỗ chúng ta tu gian, chúng ta cầu nguyện, chúng ta lễ bái, chúng ta đọc tụng kinh, thì lúc bây giờ chúng ta thấy ta với Phật gần nhau. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, nếu mà quý vị ấy, người nào có căn lành ấy, thì cái đường họ sẽ có cái điều tu hành. Khi chúng ta thắp hương lên, chúng ta lật kinh ra, chúng ta tụng, chúng ta lại ấy, thì chúng ta cảm thấy giữa mình với Phật. Phật cái nói cái gì gắn tiền đó, tuy là không thấy bằng mắt nhưng mà lòng chúng ta nghĩ tới Đức Phật, cho nên lúc bây giờ Đức Phật vẫn hiện hữu ngay ở trong lòng chúng ta. Cái điểm này là điểm quan trọng của ta. Thì hai cái này để giữa mình với cái tinh thần có điểm gần này. Thì tôi mới nhắm vào cái điểm gần này để nói chuyện với họ. Nhắm điểm gần này nói chuyện với họ thì họ rất cảm thông. Họ rất cảm thông và rất hiểu biết chúng ta. Chứ lúc bây giờ nếu mà quý vị có cái định kiến à, tôi là theo Phật giáo, ông là theo tinh lành, cho nên giữa ông với tôi là kẻ thù. Nên cái tinh lành với Phật giáo sao gần nhau được. Nhưng mà nếu chúng ta có tâm hồn cỡ mở như vậy thì chúng ta sẽ gần ngay các vị sư kia dễ dàng. Nên chúng ta đã gần được với họ, tìm một cái điểm của họ với mình để gần nhau nghĩ tới, thì cái này có thể là hiểu biết và cảm thông với nhau. Còn nếu mà có cái ý định đáp đi thì ngay như ở trong Phật giáo chúng ta có thể chia sẻ. Đây là cái điểm mà vô cùng quan trọng, cho nên tôi nói là mình hòa được với các tôn giáo khác. Bây giờ ở trong cái câu chuyện mà tôi nói là cái vị lương y này đi xa đi, ông thầy thuốc giỏi này đi xa đi, rồi đó những đứa con này đó, ở nhà ngủ bằng thuốc độc. Đây là một cái ý cũng ở trong cái kinh này. Uống lần thuốc độc, có người mất bản tâm mà có người không mất bản tâm. Tức là có người mất bản tâm rồi, có người mà không mất bản tâm. Thì cái này hay cái này khác. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, chúng ta cũng nhận ra được những người đệ tử nào của Phật mà mất bản tâm và người đệ tử nào của Phật đó, mà chưa mất bản tâm. Cho nên mất bản tâm thì coi như là cuồng si rồi. Ta nói những người này cuồng si rồi, tức là nghĩ là cha mình chết rồi, còn nữa, coi như là không còn gì nữa rồi. Cái này là những người đệ tử ta gọi là mất bản tâm. Ta đã mất bản tâm cho nên họ không còn nương theo giáo pháp của Đức Phật và tu hành. Còn những người mà chưa mất bản tâm, ta đã chưa mất bản tâm thì họ nghĩ sao? À, bây giờ đó, không có Đức Phật trên cuộc đời, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật còn ở đây, cho nên bây giờ đem giáo pháp này ra để tập tụng, để suy nghĩ, để tìm hiểu và để áp dụng tu hành. Cho nên khi mà có Đức Phật ở trên cuộc đời này thì Ngài trực tiếp dạy người ta tu. Bây giờ không có Đức Phật trên cuộc đời này thì những lời dạy của Ngài để lại chúng ta có thể tìm hiểu trong đây tu hành chứ. Cho nên những người không mất bản tâm đó, thì cái trường hợp này không có Phật nhưng mà lại đương vào kinh của Đức Phật, đương vào pháp của Đức Phật mà tu hành. Tại vì không mất bản tâm cho nên mới lấy thuốc để uống được. Còn những người mất bản tâm thì những người này không sử dụng thuốc nữa, tức là không sử dụng được. Còn những người mà không mất bản tâm này là những người có một suy nghĩ mới. Ta không có Phật nhưng mà lại đã còn là dạy của Đức Phật, là coi như Phật. Cho nên ở đây là ta gọi là cái tư tưởng pháp thân sanh ra. Pháp thân là gì? Tức là giáo pháp, pháp thân. Đức Phật không còn nữa nhưng mà lời dạy Đức Phật còn ở đây, cho nên ta có thể nương theo lời dạy này mà chúng ta tu hành, ta vẫn có kết quả. Thì những người mà không mất bản tâm, nương theo lời dạy của Đức Phật rồi tìm hiểu rồi đúng như pháp tu hành, thì một thời gian cái trí tuệ họ phát sanh, cái đạo đức họ phát sanh. Còn những người mà mất bản tâm rồi đó thì họ cũng tu hành, họ cũng tu hành. Nhưng mà bây giờ cái chuyện tu hành của họ không đương theo giáo pháp nữa, mà bây giờ họ có thể rút một cái tượng Phật, rút một cái tượng Phật bằng đồng, họ rút một cái tượng Phật bằng vàng, họ chạm một tượng Phật bằng gỗ hay là bằng đất hoặc xi măng gì đó, họ để đây họ thờ, họ thờ, họ coi như đây là Đức Phật. Cho nên những người mà thờ Đức Phật đó, đem một cái cục đá, là cục đất, cục xi măng lên đây để mình coi như là Phật, để mà mình lại và mình cầu Đức Phật này để mà ban phước giáng quả cho mình, thì cái này có được? Cái này là điều sai lầm. Cho nên ở trong kinh Kim Cang nó nói là Phật á, là Đức Phật á, bằng đồng thì không thể độ được lò đúc. Tại chính cái lò đúc nó đúc ra cái bằng đồng. Cái Phật bằng đất á, thì không thể độ được nước. Cái đất bỏ xuống nước là rã, trôi. Cái Phật bằng gỗ á, thì không thể độ được lửa. Cho nên không độ được nước, không độ được lửa, không độ được. Thì lúc bây giờ cái gì độ được chúng ta đấy? Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện ra được. Cho nên Phật tâm độ được chúng ta, Phật pháp thân độ được chúng ta. Tức là pháp về độ chúng ta. Nên trên cái bước đường tu hành đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là nên nương tựa vào pháp chứ đừng nương tựa vào gì khác. Nên nương tựa vào chánh pháp chứ đừng nương tựa vào gì khác hết. Thế nên cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta nương tựa vào pháp, nương tựa vào pháp để hành trì. Vì vậy đó, là trên cái bước đường tu của tôi đó. Bây giờ ví dụ như đi qua nước Mỹ, đi qua nước Mỹ thì mấy thầy, mấy mục sư kia đó, thấy tôi nghe tôi tụng kinh ở trong khách sạn, thì sao lại mình tụng kinh trong khách sạn? Đối với tôi thì chỗ nào mà có pháp thì chỗ đó có pháp. Cho nên ngồi trên máy bay tôi tụng kinh, tôi ngồi trên máy bay tôi tụng kinh đó để gì? Bữa máy bay có rớt là mình đó là cái sự thật. Vào ở trong khách sạn vắng vẻ có gì giờ thì ở nơi đây mình cũng tập kinh, mình suy gẫm về lời dạy của Đức Phật, suy gẫm về lời dạy của Đức Phật thì giữa mình với Phật mới gần gũi hơn. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên nương vào giáo pháp của Đức Phật, nương vào giáo pháp của Đức Phật đó, tu hành thì cái này chứ. Còn nếu mà chúng ta nương vào cơ sở vật chất để chúng ta tu hành đó, thì cái trường hợp này vật chất chỉ là phương tiện để chúng ta tu thôi. Chứ coi nó là cứu cánh đó, thì cái này chúng ta kẹt với nó. Cho nên tôi thấy đó, nhiều chùa hay là nhiều thầy đó, thì thiệt ra đó, rất là nghèo. Nhưng mà phải cố gắng làm sao mà đi vận động tiền để mà rút cho được cái tượng đồng mấy tấn. Cái tượng đồng mấy tấn cho có đổ chúng ta được. Đây là cái việc quan trọng đó. Và nếu chúng ta đi tiền không đủ được cái số tiền này thì chúng ta khổ. Hay là cố gắng mà mua đất rồi cấp cho được cái chùa nữa. Thì cái trường hợp này, cái chùa này không đổ ra là tượng này. Nhưng mà đôi khi là ta khổ. Tôi thấy có nhiều thầy, nhiều ni sư cất chùa chưa xong mà chết mất thì mà chết như vậy chứ là việc không còn. Thì đối với tôi, tìm được Đức Phật ở trong kinh, tìm được Đức Phật ở trong kinh này chúng ta không làm. Cho nên bây giờ Đức Phật đi xa rồi thì những cái đứa con mà mất bản tâm đó, thì bây giờ mới lo lo đúc tượng Phật để thờ, lo các chùa để thờ. Nhưng mà những đứa con không mất bản tâm ấy, thì lại sưu tầm những lời dạy của Đức Phật lại để ứng dụng trong cuộc sống tu hành. Hai cái này khác nhau. Mà cái người ứng dụng lời dạy của Đức Phật ấy, trên đây bảo là lấy thuốc đem ra sử dụng, lấy thuốc cũ đem ra sử dụng. Thì bây giờ cách Phật xa là mấy ngàn năm rồi mà kinh điển Đức Phật còn để trong tủ đó. Cho nên bây giờ chúng ta mới lấy ra, lấy hết kinh điển ra, lấy hết các thuốc ra. Rồi bây giờ chúng ta đem phân ra, coi thử cái thuốc nào trị bệnh nào, cái này có đủ. Ta đem thuốc nào để trị những bệnh nào đấy. Thì bây giờ chúng ta đầu tiên coi lại có mình bệnh nào và nên sử dụng thuốc nào. Cho nên đối với tôi thì lấy pháp đem ra, rồi mới so sánh với cái nghiệp của mình mà tự tu hành và chữa nghiệp của mình. Cái tự tu hành chữa nghiệp của mình thì tự nhiên nó mình phải mạnh hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu hành này, cái thực chất là được. Cho nên cái chủ trương tu của tôi là làm sao mà cho cái tâm không buồn phiền, làm sao mà chúng ta có cái thân không buồn bã, tâm không buồn, thân không bệnh và sống cuộc đời hữu ích. Ba cái này là ba cái chính. Ta đã tôi tìm ở trong kinh ra đó là tìm tất cả các cái pháp mà của Đức Phật dạy đó, ở trong kinh đó tôi rút ra lấy cái này để ứng dụng vào trong cuộc sống của mình và dạy. Làm sao cho tâm hết buồn phiền, làm sao cho thân mình được khỏe mạnh và làm sao cho lợi ích của cuộc đời này. Ba cái này là cái cốt lõi của mình, cốt lõi của Đức Phật muốn dạy chúng ta. Cho nên đem soạn hết, dỡ hết cái tu thuốc gia truyền ra. Cái tu thuốc gia truyền này đó là gồm có đến ta gọi là 84.000 pháp môn tu, hay ta gọi là tam tạng thánh giáo. Ta gọi là tam tạng thánh giáo, đem hết ra đây. Không phải đem hết ra mà uống hết, lấy hết tất cả các thuốc này mà uống hết thì này chứ. Ta đem tất cả những người tu này, cái điều quan trọng nhất là biết được. Ta đã biết lựa, gọi là tùy bệnh cho thuốc, tùy bệnh mà ứng dụng thuốc. Còn những người đó cũng theo đạo Phật, cũng theo đạo Phật, nhưng mà không biết cái này, không biết lựa, mất bản tâm rồi. Cho nên cứ thấy đây là thuốc gia truyền, cứ lấy là uống. Ta lấy thuốc gia truyền ra mà uống, thì cái này bảo là nó không đỡ bị nên thì nó đỡ bị dục. Cái này là cái này là không được. Cái ngày xưa tôi mới đi tu, tôi tới cái chùa Từ Quang ở trên Hóc Môn, thì thầy Từ Quang nó mới kể tôi nghe câu chuyện như thế này. Cho nên thầy Từ Quang đó là cái lúc mà còn trẻ đi tới hốc một cái thang thuốc, hốc một cái thang thuốc của một thầy thuốc bác. Nhưng mà cái thang thuốc của ông thầy thuốc bắc hút cho cái ông thầy là về chữa bệnh cảm, chữa bệnh cảm. Nhưng mà cái ông thầy thuốc đó, ổng là đi vắng, ổng là để một thang thuốc cảm với một thang thuốc gì cũng đàn bà nó biết. Cái người đệ tử ông nó không biết, nó mới lấy cái thang thuốc chữa cho phụ nữ đem về cho thầy sắc cô uống. Thì cái chuyện xảy ra chuyện này không được nguy hiểm vô cùng. Đây là ở trên thuốc đường tu hành, cho nên đây cũng là thuốc. Cho nên những người tu mà uống làm thuốc và uống làm pháp á, thì cái này cũng bình nhất như vậy. Tất cả những cái bệnh sanh ra, cho nên uống làm thuốc, cho nên thuốc này trở thành độc. Cho nên thuốc này trở thành độc. Thì khi mà thuốc này biến trở thành độc rồi, trở thành chất, chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ, rồi để tự hạn chế mình, tự làm khổ mình. Cho nên như vậy đó, chấp rồi lúc bây giờ đó, không bệnh trở thành bệnh. Cái điều thứ nhất đó là không bệnh trở thành bệnh. Nên có nhiều người nói là trước đây em chưa đi tu thì tôi cũng khỏe mạnh, nhưng mà bây giờ đó, đi tu rồi vô trong chùa ở 5-10 năm rồi đó, bây giờ sanh ra đủ thứ bệnh hết. Ở đây có đi sư nào bệnh này? Nếu bệnh tu mà bệnh như vậy đó, thì đây tôi qua chỗ làm thuốc. Tôi đã uống làm thuốc, cho nên thuốc đó là hay, nhưng mà sử dụng không đúng bệnh cho đó thành được. Thế nên tôi nói thế này, ví dụ như bây giờ đó, đa số người Việt chúng ta nghe nói tu thiền hay, anh đang nói tu thiền hay, thì lúc bây giờ đó, ai cũng nghĩ tới đó, tu thiền, ngồi càng lâu càng tốt. Ta sẽ ngồi thiền được càng lâu càng tốt. Nhưng mà có người ngồi thiền thì sao? Thường ta gọi là tẩu quả nhập ma, cái này khó. Tẩu quả nhập ma, tại vì tôi thấy có những người mà điên điên khùng khùng tới tìm tôi. Cái người điên điên khùng khùng tới tìm tôi là do cái nguyên nhân tu sai này mà. Ta tu thiền để sanh ra trí tuệ, nhưng mà tu thiền để sanh ra khùng điên thì cái điều này uống làm thuốc. Cho nên có những người là tu được sanh ra bệnh hoạn. Cho nên tôi hỏi cho tại sao bệnh? Tại sao bệnh là cái trường hợp này đó là tại vì tu sai. Nên tu sai một cách nào đây? Bây giờ ngồi thiền được rồi đó, thì ngồi đầu tiên đó, thì ngồi nửa tiếng, rồi ráng ngồi 1 tiếng, rồi ráng ngồi 2 tiếng, ráng ngồi đến 1 ngày. đến một ngày, còn một ngày rồi đó, làm được mấy lần về sau đó là hai cái chân bại hư, ngồi lâu quá rồi, ta đang ngồi lâu rồi đứng dậy được. Thì quý vị thấy cái này là tu sai. Ta đang bại sao chúng ta ngồi, và ngồi để làm gì? Cái điểm này là điểm quan trọng. Tất cả những cái bệnh sanh ra do chúng ta sai. Tại vì ở trong cái lúc mà tu thiền, thì lúc bây giờ đó, đây là một cái pháp mà các vị tổ sư chúng ta đã thường hay nhắc. Phải là những người có trí tuệ, ta gọi là thượng căn thượng trí, người ta thành trì này. Phải là những người có trí tuệ để kiểm tra cái cơ thể chúng ta, để chúng ta thành thiền. Chứ không phải là ai làm. Nếu mà làm nó không kiểm tra được cơ thể thì cơ thể thành bệnh. Và nếu làm nó không kiểm tra được tâm thì tâm thành bệnh. Tâm thành bệnh. Cho nên một vị thiền sư đắc đạo, cái khi mà họ hướng dẫn cho thiền sư tu thì cái chuyện đầu tiên là họ phải kiểm tra được cái cơ thể của thiền sinh, họ phải kiểm tra được cái đầu của thiền sinh để đừng cho nó lệch hướng. Tại vì khi mà nó vào thiền rồi mà cái tư tưởng nó lệch hướng thì cái này là khổ quả chẳng má. Còn ở cái khi mà vào thiền rồi mà không kiểm tra cơ thể được đó, thì cơ thể thành bệnh. Tất cả những này là cái điều mà quan trọng nhất. Không hiểu được cái yếu lý chỗ này, không ứng dụng, cho nên á, ai cũng tu, ai cũng làm thì cái này á, mà đâu tu nó tức là uống hầm thuốc. Rồi từ đó nó trở thành bệnh. Rồi đó là tôi tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, bây giờ là tôi mới khổ sở như thế này, tôi mới tàn tạ như thế này, là cái này là sai. Cho nên trong kinh Pháp Hoa bảo là có người mất bản tâm mà có người không mất bản tâm mà. Cho nên cái người mà không mất bản tâm đó, thì sao? Khi thấy cái người cha trở lại, khi thấy người cha trở lại đó, thì bây giờ đó, cái người cha này đó mới căn cứ vào trong tất cả cái tình trạng của các con này mà ông mới là thuốc để ông cho. Thì những người mất bản tâm đó, thì không uống. Những người mà không mất bản tâm đó, thì bây giờ nó uống. Cho nên nó muốn được cái pháp của Đức Phật thì lúc bây giờ đó chữa lành bệnh. Cho nên chữa được lành bệnh thì lành bệnh đây là gì? Cho nên lành bệnh rồi, tức là cái bệnh chất này đã mất hết rồi. Thân hết bệnh rồi, tâm hết bệnh rồi. Cho nên đó, giữa cái tâm của chúng ta và cái tâm của Đức Phật đó, nó đồng nhau. Thì lúc bây giờ chúng ta đã thấy Đức Phật thường còn. Đây là trên con đường tu. Cho nên tâm chúng ta hết bệnh rồi thì tâm ta là tâm Phật ngang nhau. Cho nên bây giờ ta sống với cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm chân như đó, thì tâm này là tâm Phật ngang nhau. Cho nên nó bảo rằng thấy Đức Phật không bao giờ chết, thấy Đức Phật chết. Còn những người mà tâm mê kia, những người không uống thuốc, cho nên những người không uống thuốc tức là không tu theo trong chánh pháp của Đức Phật, thì bây giờ nó giàu có thuốc của nó nhưng mà cũng không uống. Cho nên những người này không chịu uống thuốc, cho nên không chịu tu đúng ở trong chánh pháp. Thì bây giờ nó vì cứu những cái người này, cho nên ông thầy thuốc này mới nói là bây giờ ta có việc phải đi ra nước khác. Ta có việc phải đi ra nước khác có nghĩa là Đức Phật nói rằng Ngài nhập Niết Bàn. Nên Đức Phật nhập Niết Bàn tức là Ngài đi nước khác, đi chỗ khác, chứ không phải là chết. Cho nên khi Đức Phật nói rằng Ngài sẽ đi nước khác, nhưng mà thuốc Ngài để lại đây, tức là kinh điển Ngài để lại đây cho tất cả những người này để sử dụng. Thì bây giờ đó, rồi Ngài cho người khác về nói rằng cha ngươi đã chết rồi, thì mấy cái người con này đã mới tỉnh ngộ, mới lấy thuốc này uống. Và khi uống thuốc này rồi đó, thì lành bệnh mới thấy người cha trở lại. Thì người cha mới nói rằng ta thiệt là còn chết, nhưng mà phương tiện là nói chết. Thì bây giờ chúng ta tu hành ở đây, chúng ta tin ở cái pháp ba, chúng ta nói là Đức Phật không vào Niết Bàn, Đức Phật không chết, nhưng mà tại vì chúng ta cuồng si, chúng ta thấy thôi. Bây giờ mấy ni sư nói là Phật chết hay là không chết, Phật không chết, tổ sư Minh Đăng Quang cũng không chết, nhưng mà quý vị cùng suy cho mình thấy. Cho nên khi nào chữa lành bệnh rồi thì lúc bây giờ thấy cái tâm của mình đã thanh tịnh rồi, thì cái tâm thanh tịnh của mình với cái tâm thanh tịnh của tổ, cái tâm thanh tịnh của Phật, ba cái này là một chứ không phải hai. Thì như vậy đó, là chúng ta làm niết bàn, làm niết bàn không có nghĩa là chết. Thì tôi gửi cho một số những cái ý như vậy để quý vị chữa.